Con xin Đức Thầy cho chúng con bài giảng.
Hôm nay là ngày thứ ba, chúng ta đã chung sống hướng về thanh tịnh, để tái lập sự quân bình trong nội thức. Mọi người đều ý thức được giá trị vô cùng của chính mình là sự thanh tịnh. Chỉ có thanh tịnh mới cứu rỗi được tâm thức. Chỉ có thanh tịnh mới ảnh hưởng được người khác. Chỉ có thanh tịnh mới cứu vớt được gia can, cứu quyền thất tổ. Chúng ta vì cuộc đời, mắt mũi tai miệng, hướng ngoại, tạo động, bao nhiêu năm không có kết quả. Ngày nay chúng ta tầm được cái phương pháp tu thiền, cố gắng thiền để tái lập sự thanh tịnh của chính mình. Lúc chào đời chúng ta rất tự nhiên và hồn nhiên. Lúc nằm nói chúng ta sống trong tự nhiên và hồn nhiên. Nhưng ngày hôm nay tạo động, giả chân không phân minh được. Nói được mà không làm được. Tự tạo sự trì trệ chính mình. Rồi cảm thấy mình thiếu thông minh. Thông minh là gì các bạn? Thông minh là sự thanh tịnh. Sự thanh tịnh là gì? Là sự sáng suốt sẵn có trong khối óc của mọi người. Không có phải mượn ai, không có nhờ ai phù hộ. Tự mình phát triển khả năng sẵn có. Tôi đã đừng nói khối óc con người là ánh sáng trên mặt đất. Tất cả những phương tiện hiện tại chúng ta đang có là do đâu? Do khối óc sáng suốt của mọi người hình thành vật chất tiến hóa. Bây giờ chúng ta trở về thanh tịnh là trở về đâu? Trở về trật tự siêu nhiên sẵn có của mọi người. Chúng ta cần phương pháp để cư trực lưu thanh, đem lại sự thanh tịnh sẵn có của chính mình. Nó là một kỳ công trở về với sự sáng suốt căn bản sẵn có từ nhiều kiếp, không phải mới đây. Chuyện chúng ta làm đây là trở lại với chuyện xa xưa của chúng ta. Như lai bản tánh chúng ta là ánh sáng từ bi, không phải lệ thuộc, không phải cầu sự phù hộ mà không tiến bước. Chúng ta tiến bước thì đương nhiên có sự phù hộ. Tới đó chúng ta sẽ hưởng được sự trật tự siêu nhiên. Cây cối trên thiên đàng không có méo, lúc nào cũng thẳng thắn. Người tu của chúng ta luôn luôn phải thẳng thắn, phát triển cho chính mình và xuất phát những ngôn ngữ trực tiếp tâm linh của mọi người. Không cần phải tạo những sự mỹ mộng mà tự gạt mình và gạt người khác. Không nên. Thực chất của chúng ta tu tiến đến đâu, nói đến đó. Trở về với thanh tịnh chỗ nào thì chúng ta hiểu chỗ đó. Đã biết phần hồn không phải thế gian chế tạo được, chúng ta từ đâu đến đây? Bây giờ chúng ta phải trở về đó, về nơi thanh tịnh vô cùng sáng suốt. Lúc đó chúng ta mới hội nhập được ánh sáng của Như Lai. Đó là trật tự của thiên đàng tốt đẹp. Hạng nhất con người phải đi tới chỗ đó. Nếu chúng ta không dày công, không có thể có kết quả đó. Phải dày công. Các bạn tu đến ngày nay, các bạn thấy càng tu càng sai, càng thấy sự sai lầm của chính mình, càng thấy sự bê trễ của chính mình. Sự sáng suốt của ta, chúng ta không phù hợp với chấn động sáng suốt của vũ trụ quan, thì chúng ta phải tiến về thanh nhẹ mới hòa hợp được sự sáng suốt của vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan ban chiếu, thì chúng ta phải thanh nhẹ mới hòa hợp vũ trụ quan, để đem lại cho cộng đồng nhân loại được an vui thanh nhẹ. Trong giây phút tu thiền của chúng ta là tháo gỡ biết bao nhiêu nghiệp duyên trong cơ tạng. Nó đã in sâu từ mắt, mũi, tai, miệng. Từ tuổi trẻ cho tới tuổi già đều thu thập những cái chuyện không cần thiết. Bây giờ chúng ta tu thiền để tái lập sự cần thiết là thanh tịnh và sáng suốt của mọi cá nhân. Không cần nghĩ những chuyện lớn ở bên ngoài. Chuyện lớn bên ngoài chúng ta không làm được. Chuyện cá nhân khối óc, cơ tạng mà không khai thác của cái vô cùng của trời Phật đã cho, mà chúng ta không khai thác, tạo thành một phút điền để dừng chân ở tương lai, thì chỉ có khổ mà thôi. Muốn nhiều chuyện bên ngoài nhưng mà không bao giờ làm được, thì cái óc nó chuyển sai đi, không có cơ hội thức tâm. Và lời nói cho chúng ta không sống động, vì chúng ta không phải ở trong thực hành mà ra, thì làm sao dẫn dắt được mọi người tiến tới được. Chúng ta lấy những cái lý thuyết bên ngoài không phải chuyện của chúng ta. Chuyện của chúng ta là khai thác chính mình ra mới là chuyện của chính mình. Mà làm một việc cho tất cả mọi việc như vậy. Ngày hôm nay những hình ảnh đã cho chúng ta thấy Đức Thích Ca đã làm một việc cho Ngài, có làm cho chúng sanh gì đâu. Nhưng mà Ngài có trong cái cơ cấu của chúng sanh, mắt mũi tai miệng của chúng sanh như chúng sanh, mà Ngài khai thác ra từ tâm tối đi tới sáng suốt, từ ô trược đi tới thanh tịnh. Cho nên nhắc đến Ngài, tâm chúng ta thanh nhẹ, vì một dày công của Ngài đã làm mà ảnh hưởng cho chúng sanh. Ngày hôm nay ai có đầu óc cũng nghĩ đến Ngài, cũng thương tưởng cái công trình tu học của Ngài, đem thân vào một cõi thanh tịnh mà để giải quyết trở về quy một sự thanh tịnh sáng suốt của cộng đồng chư Phật, Ngài mới có cơ hội nhập Niết Bàn. Nếu chúng ta cứ muốn nhập Niết Bàn, dụng lý thuyết nhập Niết Bàn, chừng nào chúng ta vô được Niết Bàn? Chính chúng ta không hành, biết Niết Bàn nằm đâu mà vô? Hồn còn chưa biết mà làm sao biết được Niết Bàn? Cho nên chúng ta thanh tịnh, quân bình thì tự nhiên chúng ta xuất phát đi các nơi để học đạo. Đạo là sự quân bình của siêu nhiên tái lập. Cho nên chúng ta đi đến đó không có đụng chạm bất cứ một ai. Cứ cương quyết đi lên đi, thì các bạn sẽ có cơ hội cộng hưởng hòa bình trong tâm thức. Dù cho biến động cách mấy đi nữa, tâm chúng ta thanh tịnh cũng giải quyết được, không sợ sự kích động và phản động. Nhưng mà sự kích động và phản động của trường đời, đó là ân sư của chúng ta. Nhờ sự kích động và phản động, chúng ta mới lui về thanh tịnh, chúng ta mới cảm thức được sự thanh tịnh là vô cùng, cứu độ tâm thức của chúng ta. Chúng ta mới bền tâm vững chí mà đi con đường thanh tịnh và sáng suốt đời đời kiếp kiếp. Chúng ta học những cái gì hữu ích hơn và khai sáng trí của chúng ta nên học. Không thể khai sáng trí chúng ta mà làm cho trí chúng ta càng ngày càng lu mờ thì không nên học. Chuyện không cần thiết. Chuyện cần thiết là khai sáng trí tuệ của chính mình. Chúng ta không cần nắm gươm sắt súng đạn nữa. Chúng ta phải nắm gươm trí tuệ làm người, thì đi đâu cũng được sự bình an và hỗ trợ của vạn linh. Sự sống của chúng ta liên hệ với cộng đồng nhân sanh vạn linh tại mặt đất, là luật chấn động vũ trụ quang đã ban chiếu cho chúng ta. Chúng ta phải thanh tịnh, hòa tan trong vũ trụ quang, nhiên hậu chúng ta mới biết được đi nước bước ở tương lai, kêu gọi là nhập định. Luồng điển chúng ta không có hòa tan làm sao chúng ta định được? Khác tần số, ngồi cũng không yên, thiếu thanh tịnh, không sáng suốt, tạo chuyện hư đốn cho cá nhân và không phát triển được tâm thức. Cái đó là tai hại vô cùng. Cho nên cố gắng tu, chúng ta duyên may mới gặp được pháp. Chính tôi là người hành pháp, hành tới đâu nói tới đó, truyền cho các bạn giữ lấy và thực hiện, mọi người chúng ta đều làm, thì tương lai sẽ đúc kết một cơ hội tốt cho chúng sanh ở tương lai. Dịp may hiếm có, nhân thân năng đắc, pháp năng ngộ, chúng ta có cả hai, mà chúng ta có cả cuộc sống hiện tại, chúng ta thiếu cái chết. Chết sẽ đi đâu? Cái gì đi? Tâm thức của chúng ta minh mẫn mới biết được đi. Nếu chúng ta còn mê chấp động loạn thì không mong gì rời khỏi cái thế xác này một cách thanh nhẹ được. Cho nên chúng ta tuổi già lớn rồi, chúng ta phải biết cuộc sống của chúng ta trong mấy chục năm kích động và phản động đã gặt ai được, hơn được ai, không hơn được ai. Chính mình chưa biết mình thì chẳng hơn được ai. Bây giờ ta ăn năn hối cải, ăn năn sám hối lo tu để hiểu mình nhiều hơn. Từ đâu đến đây rồi sẽ về đâu? Đó là chuyện cần thiết nhất của nhân sanh hiện tại. Sự văn minh đã cho mọi người thấy những cái gì cũng báo trước chúng ta, kể cả thời tiết. Con người đã biết trước cũng như một vị tiên ở thế gian. Xa nghìn dặm cũng có thể thông cảm nói chuyện với nhau được. Thì chúng ta chỉ thiếu có tu tâm thức trong tự nhiên và hồn nhiên, chúng ta đã có những việc đó rồi. Nhưng mà chúng ta không làm thì không có mà thôi. Phải làm mới có. Lấy gì chứng minh ở đời không làm việc không có tiền, làm biếng không có cơm ăn, không có trách ông trời, mà không cầu ông trời phù hộ được. Cầu ông trời phù hộ được một lần thì làm biếng một lần, cầu phù hộ được lần thứ hai làm biếng lần thứ hai, lần thứ ba làm biếng lần thứ ba, thì rốt cuộc là người cầu xin đó là người lụng bại mà thôi. Người thực hành, người văn minh tiến tới, nó quận bình rồi, nó nghe, nó hiểu được nguyên lý của trời đất, nó làm người trong trật tự. Văn là nghe, minh là hiểu. Cho văn minh không phải là cái máy camera này là văn minh. Khi nó hiểu được nó mới làm được. Mà ta nói chuyện thiên đàng càng khôn vũ trụ mà ta không nghe, không hiểu được cái nguyên lý tại sao cấu trúc thành một nơi đó, một nơi thanh nhẹ đó, và mọi người đồng hướng, đồng tiến về cõi đó, mà mọi người đều thích cõi đó. Tại sao? Do khối óc của người khai thác và đạt tới sự quân bình, hướng thượng, thăng quan ban chiếu, bừng sáng trong khối óc. Chỉ có pháp thiền là duy nhất mà thôi. Cho nên tu gì tu, tu lý thuyết không đi đến đâu. Pháp thiền tự nhiên nó mở. Làm sao vô vi chứng kiến được? Vô vi có những người dốt, không biết văn chương, không biết chữ nghĩa, chỉ lo thiền thôi. Nhưng mà ngày hôm nay, nó có thể trực diện với những người trí thức và nó sẽ trình bày những lý do tốt đẹp, những hiểu biết sâu xa của chính nó. Do đâu? Do cái công hành phát triển tâm thức của nó. Cho nên các bạn đã tu, nhiều người tuổi trẻ thức tâm, xuống tóc, vô trong cốc để tu, nhất định tôi phải đạt cái kết quả siêu nhiên của chính tôi, thì tự nhiên họ sẽ có kết quả ở tương lai. Nhiều người nói được và không làm được, nó chỉ cũng như vớ vẩn chứ không có phát triển được. Không tiến là tại vì nói mà không làm. Chúng ta nói đến đâu, chúng ta làm đến đó. Có mực thước rõ rệt, ngay ngắn, trật tự. Đó là cảnh thiên đàng trong tâm. Và có người mất trật tự, người đó chỉ có tạo địa ngục trong tâm mà thôi, không phát triển được. Có nói cũng vô ích, không truyền cảm cho những người khác. Cho nên hôm nay là ngày thứ ba, không nhiều thì ít, chúng ta đã vui trong thanh tịnh và tiềm tàng giá trị thanh tịnh của mỗi khối óc. Mỗi khối óc nên vươn lên trong thanh tịnh, nhiên hậu mới có cơ hội hướng độ những người kế tiếp. Tôi không biết nói gì hơn. Những ngày vui đã qua và tối nay còn sắp vui nữa, do sự phát tâm của bạn đạo đóng góp, thì luồng thanh quang hỗ trợ cho mọi tâm thức tiến hóa trong niềm vui khác hơn cảnh đời, khác hơn cảnh động loạn, khác hơn cảnh lợi dụng tiền bạc. Chúng ta là hoàn toàn trong một cơ cấu phát tâm, thật sự phát triển tâm linh của chính mình, hướng thượng. Không nói đến chuyện trợ Phật, nhưng mà chúng ta hướng thượng để chúng ta đi tới đích. Cũng như khoa học bây giờ họ cứ đi tìm cung trăng, ngày nay họ lên tới cung trăng rồi, chúng ta phải đi tìm một cõi thanh tịnh niết bàn. Ngày nào chúng ta phải đến cõi niết bàn, có kỹ thuật ta là không, chúng ta đã nắm được kỹ thuật, thực hành đến nơi. Kỹ thuật lấy gì chứng minh? Trước kia các bạn động loạn, tuổi trẻ động loạn, lo tham thiền soi hộ pháp luân thiền định. Ngày hôm nay các bạn càng ngày càng tề chỉnh ra, càng hiểu được chân lý, càng thấy khổ hạnh là gì, biết được hạnh đức là gì. Hạnh đức là mình biết thương mình, xây dựng cho mình được trí óc minh mẫn, khỏe mạnh. Đó là hạnh đức, làm cho người kế tiếp được nói theo và tiến qua, đó là hạnh đức. Và mình càng tu càng bớt, càng không ra gì, không có hạnh đức. Nhìn mặt biết người đó không có hạnh đức, tự quỷ làm sao có hạnh đức. Khai sáng tâm thức, phát minh trí tuệ, mở trí mà ảnh hưởng người khác, đó là chánh. Cho nên trong khối vô vi là dần dần sẽ có những phát minh nhiều chuyện hay lắm, từ trong óc họ đem ra. Ngành nghề nào cứ giữ ngành nghề đó và tu y như vậy sẽ phát triển hơn, không bị lụng bại nữa, và không có thể làm suy yếu tâm thức của chúng ta, khối thần kinh chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ và thông suốt. Đó là phương pháp vừa trị bệnh cho chính mình, vừa tu tiến về tâm linh, giữ trật tự trong sự sống, không có làm những chuyện mờ ảo mà chính chúng ta không dấn thân phát triển. Dấn thân phát triển mới công hiến người khác, đó là điều chánh. Thành thật cảm ơn sự hiện diện các bạn ở ngày hôm nay.
Cảm tạ ơn Đức Thầy đã ban cho chúng con những lời chân lý siêu diệt hôm nay.
Kính thưa Thầy, trong thiền thực hành trang thứ 12, có nói về ý niệm tinh. Kính thưa Thầy giải thích ý nghĩa của ý niệm tinh, tại sao nên nghĩ tưởng đến tinh. Tinh tức là tinh khí thần, tinh.
Cái cách tinh, tinh là, nói ý niệm tinh là tinh ba của vũ trụ. Tinh ba của vũ trụ, khai mở vô cùng. Mình có ý niệm hướng thượng. Tinh ba vũ trụ, một tinh khí thần của cơ thể là quan trọng. Cơ thể con người mà không có chất tinh thì không có hoạt động được. Bảy ngày nó mới có một giọt tinh mà đem phung khí, là con người đầu óc nó vơ vẩn, không có minh chánh, lù khù đi. Người ta nói thức đêm qua nó hơi thận, hư óc luôn, mà làm cho cái tim lớn.
Con người đầu thai đã khỏi trần này và có một số phận khác nhau. Người sang giàu, kẻ nghèo khó, người đông con, kẻ cô đơn, vân vân. Vận mệnh đều được hé mở theo các đường chỉ tay mà các thầy tốt xấu có thể đoán được. Để cuộc đời mỗi người đều được một vị rất nhiều quyền năng, siêu diệu, sắp đặt và chỉ định. Có phải con người được chỉ định xuống hay không? Nếu được chỉ định thì có phải mang một nhiệm vụ gì ở đây không?
Tiền kiếp có tu, kiếp này chưa làm ấm. Mà tiền kiếp không tu thì kiếp này vơ vơ khổ cực, lẫn loạn. Gia đình xáo trộn là cái ác nghiệp của mình gây nên. Cho nên ta tu bây giờ, cho kiếp sau không có gì trời được, cũng là ở trong chỗ tốt hơn. Rồi ta minh định rõ ràng, khối óc mở rõ ra. Thế từ đây về sau tôi không có, tôi không bao chuyện, mà giờ tôi bỏ bao chuyện. Tôi đi chơi bờ, bây giờ tôi bỏ chơi bờ, tôi hút chút lá, bây giờ tôi bỏ hết. Sân si, bây giờ tôi bỏ hết, tôi đi đâu? Tôi khai triển cái lãnh mình từng đi của tôi. Thấy được sống rồi nè, sống lại. Không bị lệ thuộc bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Nhưng mà chấp nhận học hoàn cảnh là ân sư. Xung quanh tôi là cái kích động tôi để tôi nuôi về lại từ bi sẵn có tôi. Thì càng tôi nhiều hơn, càng mở trí nhiều hơn, tâm thức càng ngày càng sáng suốt hơn.
Con thỉnh thoảng bị đau phần nhân thắt lưng, xin ông Tám chỉ giúp tại sao và cách chữa.
Bằng cái phần nhân thắt lưng, nó nhiều trường hợp bệnh khác nhau. Thận yếu, thận thượng tuyến yếu nó cũng đau. Và bộ ruột dơ, bộ ruột mình nó lắng, nó đỡ xương sống đó, cái phần đó nó bị nghẹt hết rồi. Thân lập rồi nó hết đau. Có nhiều người đau 5-6 năm đau lưng mà tiến được, thì tôi dẫn đi thân lập cũng hết. Bằng đầu cái là đau thận, không phải cái ruột dơ, đau lưng thanh lọc nó hết. Bởi vì cái ruột mình á, nó có cách chịu cái lỗ, mà trên 30 tuổi là nó nhạt hết rồi. Mình thanh lọc cái ruột nó hết. mà còn tu vô vi thì làm pháp luân thường chuyển, nhiều người làm cũng hết, có nhiều người làm hết, làm đúng đúng lực lượng mà nó hết, nghe sinh sống cục được nó hết, thông đại thì diễn diện thì cái ruột nó tốt, bị bệnh bó đau lưng nữa.
Kính thưa thầy, tại sao lúc này đầu óc con rất là ngu và hay quên? Cảm ơn thầy.
Ngu hay quên là ngu mất trật tự chứ có gì đâu. Mất trật tự thì cái óc nó không ổn định. Cho nên phải thanh lọc đi để cái óc nó tỉnh táo. Vì quấn mê nhiều quá nó hay quên, nó làm cho con người quên, không có nhớ được. Mới nói ra cũng quên liền. Tại vì quấn mê nhiều quá, xâm nhập vào trong máu thì nó quên. Làm đúng chương trình Kalida thì con người nó thơ thới như vị ti, nó sẽ dài nhẹ nhàng, đầu óc nhớ lại tất cả những chuyện xa xưa tới bây giờ.
Thái tử Di Đạt Ta, tức là Phật Thích Ca, xuất gia lúc 20 tuổi, các mình tu khổ hạnh được một thời gian thì đắc đạo, và sau đó thì đi hoằng pháp. Ngài đã chọn rừng sâu núi thẳm, khép mình, lo tu, không một ngày kinh kệ. Phải chăng Ngài đã tìm được một nguyên lý hay một cái pháp thực hành, cho nên Ngài mới đạt thành chánh quả. Vậy nguyên lý đó là sao và cái pháp đó như thế nào?
Ngài đã tìm được cái nguyên lý vô sắc, sự thanh tịnh và sáng suốt của con người ở thế gian không thể chế, không thể tạo nên rằng nó là vô sắc. Thì Ngài chỉ biết tu để tự cứu mà thôi. Nhưng mà Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc. Chúng sanh thấy như vậy. Ngài mất mũi ta như vậy, mà Ngài thích tâm là đi tu, chúng sanh đùng đùng theo tu. Nhưng mà có người tu chân thật tu có thể đánh để Ngài được. Mà có người tu rồi biết được, trở lại cũng là làm ảo ảnh cũng như quảng cáo bán Ngài ăn. Cái đó là chỉ đi đường một mà thôi, không bao giờ có cơ hội gặp Ngài. Cho nên người ta thờ Đức Thích Ca rất nhiều mà mấy ai cũng gặp, phải thực hành mới có cơ hội. Cho nên Ngài đã làm một việc cho tất cả mọi việc, cũng ngủ trả, cũng mắc mũi trả miệng như chúng ta mà này thì nào. Chúng ta phải gây đến tự lập một kim cho để tiến hóa thì mới có kết quả. Cho nên phải tu thiền từ giai đoạn một đi tới, ổn định, thức tâm nhẹ nhàng. Mới thấy cái đời là tạm, cảnh hồng trần này là tạm, không có sự hưởng thụ. Vạn sự trên đời là không, 3000 thế giới cũng như bọt nước thôi, không có cái gì hết. Trong tụ có ta. Khi chúng ta ý thức được cái đó, ta thấy phần hồn vô sanh, dốc lòng tu để về khỏi Phật. Như là bổn tánh chúng ta là vô sanh bất diệt. Thì những nguyên lý này mới là tu. Còn tu mà tôi tu có trình, tu phê, tu đảng, tu chơi với vui, cái đó là tập thể tháo nữa. Không có nghĩa gì, tu phải ý thức rõ ràng. Lý do gì tôi tu? Tôi phải nhìn lại sự hiểu diễn của tôi ở mặt đất này làm cái gì? Tôi không hiểu được. Mà tôi muốn hiểu tôi phải làm sao? Tôi làm cái trật tự thân tự. Tâm tạng của tôi đã làm chủ kiểu như vậy mà. Tôi làm chủ khó lắm. Tại sao tôi muốn phát triển, làm chủ khối óc phải cho nó phát triển. Tu thiền để khối thần kinh khối óc nó ổn định, thì nó mới chớp sáng, cái phần hồn mới thấy rõ. Ta trách nhiệm cái chuyện như vậy này, cái xác này, tâm là không chịu rõ ràng, ăn bậy là chút nữa là bị chạy rõ ràng, không trốn chạy. Mà cái miệng nói bậy thì có ngày bị ta đánh chạy. Cho nên phải hiểu rõ cái nguyên lý của tu. Cái tu mình, những người mà muốn tu pháp lý vô vi sẽ đọc rất rõ ràng. Pháp lý vô vi rõ ràng. Tại sao? Những người này đâu phải người ngu. Cũng buôn bán, làm ăn, cũng giỏi giang. Cũng kỹ sư, bác sĩ mà họ đi tu. Tại sao? Họ tu vô vi để làm gì? Đời đạo sống tu. Đời họ biết thương người, giúp đỡ người. Còn đạo họ biết dốc lòng. giải thoát từ đạo cây tu. Cho nên họ tu thiền rồi họ mới xuất ra, họ thấy cảnh này cảnh nọ, họ thấy họ phong phú giàu hơn người thế gian, nên họ không bao giờ ăn nhanh được gì, họ dứt đưa cho người thế gian. Có rất nhiều người ở ngoài đời nói gì tôi vô vi này, ai đưa tiền cho nó kinh sách chỉ mà nó cái cặp hơn nó không có lấy tiền ai hết. Chính con người đã tu thích tâm thì ta đâu có của lấy của làm gì, của thiên ra địa mà lấy cái gì. Quý vị ra đây tranh đấu cho giữ kiếm tiền, kiếm bạc triệu, mua cái nhà, mua xe hơi hết, cái nhà nó thành đất cái gì, xe hơi cũng thành đất cái gì. Thì cái xác thân của mình cũng bị trồn đi đâu. Ăn sung mặc sướng đó cũng bị trồn đi đâu. Thì của thiên ra địa người ta hiểu nên chúng ta, cho nên ta giàu lòng bố thí là ta yên kinh trầm tập. Tức là người ta có còn theo dạy tập tự bi. Tâm tự bi là cái hành lý về trời. Tâm tự bi càng ngày càng xa cái hành lý đó hơn mình thật.
Đến ngày mà tôi bỏ xác rồi, các bạn sẽ là nhiều người sẽ là sẽ ra độ đạo. Thấy lôi thôi vậy mà một ngày nào vì tôi chết nó thương nhớ tôi mà nó thức tâm thì nó sẽ thông minh đến. Các bạn phải thấy chuyện này. Thì từ ngày ông Tư đi rồi thì tôi bắt đầu thông minh về lắm. Thấy nhiều việc. Không có ngày nào không tưởng nhớ này. Giấc ngủ cũng tưởng nhớ, lúc nào cũng tiếp xúc với người này. Mở chi tiếp xúc. Cho nên chúng ta tu không sợ chết. Muốn cây giống cho người sau để họ đi tìm. Nhưng mà nó phải ghi vào lịch sử. Không sao. Cứ như việc là tu, chúng ta không hại nữa. Chúng ta chỉ biết tu để cứu người. Duyên hại thì đạo trong tâm của chúng ta càng ngày càng bừng sáng. Nhưng họ mới cứu độ chúng sanh. Cơn nhồn quả là cơn tiến hóa của tâm mình. Tôi thường thường giải thích cái ly tiến hóa như vậy mà không tiến hóa uổng lắm. Cái ly bị nhồi quá như vậy mới thành đâm từ ly nhỏ nhỏ mà chúng ta không biết chịu nhồi quả thì chúng ta không có đi đến được. Các bạn bây giờ này không niệm Phật này. Niệm thường niệm vô biệt niệm không niệm nữa. Niệm mà không niệm. Từ lúc đó thì đâu các bạn cũng đổi.
Hỏi. Mỗi lần có dịp dự đại hội hoặc dự các khóa sống chung, nếu cảm thấy trong người không khỏe sau đó, có phải là được đổi điển hay không?
Bởi vì thấy trong con người không khỏe là trong mình cái luồng điển không có tu thiền đứng đắn mà mong muốn tiến nhiều thì nó rút lên làm mình hồi hộp chút vậy thôi, không có gì quan trọng, rồi về nhà nó sẽ khỏe lên.
Cảm ơn thầy. Hỏi. Nhân ngày giỗ cha, gia chủ và vài bạn đạo ngồi thiền hướng thanh quan điển lành cầu nguyện cho cha. Sau buổi thiền, gia chủ nhận được lời cảm ơn là đã nhận thanh điển qua tư tưởng. Con xin thầy cho biết, trạng thái này xảy ra đúng hay sai?
Trạng thái này có liên hệ thì luồng điển nó sẽ chuyển qua cho nhau, phát triển nhưng đồng đạo. Đồng thiền luồng điển có cảm vào và giải mở tâm thức cho hành giả.
Cảm ơn thầy.
Thưa thầy, câu hỏi thứ hai là chuyện thông thần có thật trong thế gian không? Vậy chuyện đấu phép có thật vào thời Khương Tử Nha không?
Thời đó phải hỏi người thời đó.
Bây giờ thời đây, thời này hỏi ông Bush với Saddam Hussein thì biết rồi. Thời này hỏi ông Bush với Saddam Hussein là biết cái vụ tâm thần.
Trong cuộc sống thì phải lo, không biết có cách nào mà để mà không lo được không. Thì con cũng xin hỏi thầy xem là có thêm cách gì có thể là
cứ thực hiện cái pháp sơ hồn nhiều thì nó là phải lo. Cái pháp sơ hồn làm nhiều là nó giúp con thần kinh khối óc, mà thần kinh khối óc mà thanh tịnh được là liên hệ với thần kinh bộ bao tử bộ ruột, nó đỡ nhiều lắm. Nhưng mà cũng phải làm sao đổi qua thức ăn, không nên ăn thịt nữa, phải ăn rau với cơm thì cái bao tử tốt lắm. Vì nên rau là nó có chất phai mà nhiều, ăn với cơm thì cái bao tử không có bị. Và làm mình cần ăn và cần cái hít thở đó thì nó đem dưỡng khí vào trong ngũ tạng, càng ngày càng nhiều thì những cái lụa mỏng nó được khôi phục lại. Bởi vì hồi trước mình ra đời đâu có lo kỹ gì mà ai cũng thương. Bây giờ lo nhiều chuyện mà có người thương người ghét, mình thấy vô ích quá, mình làm cho người ta thương luôn đi. Cũng như cái tám này làm cho thương luôn, không có ai ghét.
Dạ, cảm ơn thầy.
Bây giờ mình tu đây là mình xây dựng cái điểm. Bởi vì combination của cái thai noãn cho con của người mẹ thì nó cũng phải cấu kết càng không vũ trụ nó mới thành cái thai noãn. Lúc nó thành cái thai mãn rồi thì cái vía nhập rồi cái hồn nó nhập đó, có cái thai mãn như có căn nhà rồi chủ nó tới, thấy không? Thì cái này mình tu ở đây nay chút mai chút nay chút mai chút nay con đi ngay à, nó mới rời khỏi cái thế này.
Cho nên biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thật.
Mà bây giờ người chưa tu thì nó cứ lầm, nó cứ bận điều ở trên nhà. Mà người tu rồi nó cứ nhớ trung tâm bộ đầu lầm, cho nên nó gọi là bất thần nó có thai. À, thì cái thánh thai nó trụ rồi thì cái hồn xuất vô, xuất ra thì từ đó đi. Cái hồi trước là mình lộn ngược, 9 tháng 10 ngày là lộn ngược. Rồi bây giờ mình lại trở lộn ngược. Cho nên mình làm pháp luân thường chuyển, tại sao bắt cái đầy súng để nhập trung tâm bộ đầu lên để mở lên rồi thì nó mới tụt, nó sẽ tụ, nó tụ thành cái thánh thai. Thì từ đó mình nhập cái lý giá, cho nó không tụ thành thánh thai thì nó nhập nó đi. Hồi mình xuống cũng có cái thai nó mới đi tới lòng xuống, có trật tự như vậy. Nhưng mà con người chưa chịu tu, chưa chịu hành, chưa hành rồi tại sao tôi không thấy gì? Tại vì chưa hành chưa tu.
Cái thánh thai nó tạo trong bộ đầu bên ngoài.
Ở trong chứ, ở trong này xuất ra, cho nên phải dạy tâm tu, nay chút mai chút nay chút mai chút nay mới thành. Mới tự thành thánh thai rồi thì cho hồn đi ra vô dễ dàng, mở mắt cũng đi được, đâu phải nhắm mắt đi. Như bây giờ những người nhẹ mà nó ngồi gần tôi, nó tưởng cho tôi, nó được hưởng lên một chút nhẹ. Cho đó là chút của tôi. Một chút người khác không được, người khác đâu có điểm gì hơn chút. Những người chưa có trình độ tới, nhưng mà nếu nó có trình độ có thể đi chút điểm người ta, nó chỉ có ban điểm người ta. Cái lỗ không cho nó không có lợi, thấy chưa? Rồi nó chỉ như nó học như bộ phép đặt chú đồ này chưa cho nợ, nó mới chút điểm người ta, nó phải chút điểm. Nó khôi duyên thì được. Thôi như chị yếu, thôi như nó dồn, nó điều chuyển gì vậy sao. Nhưng mà nó phải tốn hao. Nó phải tốn hao cái điểm đó. Chứ không phải nó lợi lạc gì. Thôi như rồi tưởng mình được cái gì đó cũng được. Còn những người mà gặp người thanh nhẹ như tôi nè, mấy người tới anh tập điểm tôi là mấy người cố gắng tu. Được lên tới cái mức đó, giúp mình, giúp mình. Để những người tay chơi với tôi tuần lễ về thấy người nó đẹp. Tôi chỉ có biết cho nó. Nhưng người có biến mạnh là chỉ có biết, cho nên không có hại. Chỉ có giúp cho người được.
lực của Phật muốn hại hại cũng không được, cứ biến mình cứ hướng thượng hướng hoài. Như tôi biết cho tôi nhẹ thì chỉ ngồi đó thì chỉ nhẹ yên đồng thôi. Nên tới đây nói chuyện chơi nhưng mà nó hư có gì tâm an hư cố nhìn nó hả không có bị bỏ mà đi ra họ hội hè nói chuyện như vậy không bực như gì. Còn đây nói chuyện hoài cứ ngồi nói chuyện hoài cái điểm nó thay đổi vì theo cái điểm ở trong đó nó nhẹ tới chỗ nào thì dưới mình nó hư. Mỗi người tự đồng được thêm mà học chung. Còn như tà ma mà nó tới muốn tấn công tôi đừng có rút nữa. Chặt là nó thấy què thêm. Nếu mà mình có cái xấu với họ thì họ có thể phá mình được. Mình nghĩ xấu về họ, mình nghĩ cái tốt về họ thì họ phá mình. Nghĩ họ cứu mình thì họ nghĩ họ hại mình là mình đầu tiên là mình đang là người hại mình. Khi mà anh nghĩ xấu cho người đó là anh đã hại anh. Nha. À, rồi nó vừa vô đó rồi nó phá mình. Mình nghĩ xấu về người đó. Cho nên không nên nghĩ xấu về bất cứ một người nào. Mình nghĩ xấu là mình không có bị ngại. Mình nghĩ xấu thì chắc mình phải bị ngại. Cái mình xấu là mình phải phòng ngừa là mình xấu hơn người ta, xấu trước người ta. Người ta chưa có ý hại mình mà bây giờ mình nói được còn chờ nó hại được. Thì mình trước nó. Nó phóng qua mình lãnh đủ. Mình đừng nghĩ như vậy đó, mình chỉ niệm Phật thôi. Đâu cũng là cứu mình hết. Không có thể như vậy. Để đó cũng phải coi cái tội trạng của con người. Nếu mà chị ở thế gian chị độc ác chết là chị không mong gì gặp ai hết. Nếu ở thế gian chị là người tu, trong lúc gì thì trong lúc giấc mơ không có gặp người lâu. À, rồi còn nếu mà tôi đợi tôi chết rồi tôi đi kiếm cha mẹ cho nó không có. Bởi vì tội nào nó vô cái hộp này không? Thấy không? Bây giờ tôi làm cái này nó vô chỗ đó nó học qua qua. Mà đằng kia người ta học người ta đi chết luôn. À, còn nếu mình là người có hiếu ngay trong kiếp này có thể là tu. Và tu cái pháp này thì chắc chắn tôi được. Gặp ông bà, cha mẹ bên ngoại bên nội mà gặp ông thứ nhất thì biết người nào mà tới đâu cầu xin thôi, hay là người nào nào còn bị nạn mình cũng cầu xin thôi, biết rằng không có nhờ ông thầy nào đâu, mình sẽ thấy rõ hết, mà không có dạy tâm tu không được, nhiều người tu năm hai năm mà cộng lại năm mấy tiếng. Ngày 24 tiếng làm 7 mất 23 tiếng, tu 1 tiếng làm cho cứu lại 23 tiếng. Cho nên nó kêu gọi vương bồi ý chí, lập hạnh chí, tinh tâm hư thật sâu. Thì cái tu nó mới thường được. Bỏ cái tâm hư thật sâu đi. Thì cái sự thanh nhẹ nó mới học hỏi. Thì mới bắt đầu tu 24 tiếng 24. Còn không bỏ cái tâm hư thật sâu. Là mỗi chút mỗi giận, mỗi chút mỗi hờn đó là cái hình thật. Mà hơi, tôi đọc tôi bị biết rõ cái xác này là tạm. Và tánh này cũng là tạm, tôi sẽ để lại cái gì, cái gì, cái vuông bờ nó là. Nhưng tôi vừa vuông bờ thì tôi thanh tịnh này. Cái điều đó là điều hoàn chút. Cho nên khi mà tôi cái thanh nhẹ như vậy, tôi phải ngồi thiền hay là tôi đứng đi tôi ngồi cũng ăn. Có món ăn chúng ta thấy cái đạo, thấy cái đường lực quá. Cây cỏ thì đang ăn đó nó không tử, không tử, không tử linh hồn. Em không chưa từng chứa qua, tự nhiên cho nó mà. Để qua cái thể xác của mình. Như tu học trong cái thân những gì lên. Cho nên một khi trong khi nhiều và sắp đặt cái gì, chứ không phải là ai muốn cái gì muốn đâu. Thấy vậy mà ai muốn cái gì muốn không có. Nhiều khi chỉ $500 mà trăm quan chỉ ra tiệm tính mua đó mà đi tập nhưng mua cái khác. Đổi tâm mua. Nhiều thứ nhất. Tới cái địa thế đó, tới cái thời gian đó, nó thay đổi. Thì nhiều người tu, nhiều đạo pháp, nhiều tôn giáo, nhưng cứ ý lại nơi cái tôn giáo đó. Chứ không có chịu khai thác cái tôn giáo đó để hiểu là tôn giáo đó chỉ đường cho mình tự đi, chứ không phải tôn giáo đi dục. À, họ ý lại là tôn giáo đi dục. Nghe vô nhà thờ ông cha đi dục. Vô trong chùa ông thầy chùa đi dục. Tu theo ông thầy thì ông thầy lo cho tu, cái đó là tập. Mình phải hành. Theo ví dụ như vậy. Mình khôn hơn ông thầy đâu. Phải không? Ông thầy không muốn dạy cho mình khôn. Mà bây giờ mình ở đây mình chưa có học mà mình muốn khôn hơn thầy. Thầy nào dạy mình mục đích cũng là học để biết chữ và viết thơ. Chứ ông thầy không có bao giờ viết thơ dùm suốt đời cho mình đâu. Phải không? Nhiều người còn lầm ở chỗ đó. Qua cái vô vi này tu là thấy phải tự tu vô vi, tự mình cố gắng. Mình cố gắng rồi thì thấy có tiến bộ đó ra. Rồi mình tự mình ghét mình tại sao tâm hư tập sắp như xấu vậy nó có hiện trong tâm thức tu hòa. Tự mình xô đuổi nó đi. Vì cái đó nó hại mình bao nhiêu năm rồi, không có nuôi nó, không có vun bồi nó. Và hy sinh, không có lưu dụng nó nữa. Thì lúc đó là mình hoàn toàn thanh nhẹ. Mình mới bước vào chân lý được. Nhưng mình không có trình độ làm sao bước vào chân lý được. Mà muốn bước vào chân lý phải có cái hiểu cái luật quân bình mới bước vào chân lý. Thì đi như thằng khi rượu say rượu như làm sao mà đi lên được. Vì chiếc máy bay thôi à. Một cánh chạy, một cánh không chạy là bay lên không nổi. À, hai bên phải chạy đồng cái tua lên nó mới nhắc máy bay lên. Quân mình. Chứ quân mình là đi không được. Nhưng người thế gian nhiều khi tâm tánh nóng bực tức thần kinh rối loạn. Nói chuyện la lô đi đứng không yên tập bể đồ đủ chuyện hết. Đó là mình mất quân mình. Thấy chưa? Mình nhìn nhận cái đó và sửa cái đó. Mình phải sống với sự quân bình hiện tại của cái thể xác này. Là mình không có phạm luật trời. Mà mình như bây giờ mình cứ la lô này chỉ cho nọ là phá hư cái ngũ tạng này là phá cái luật trời. Có tội. Nhưng cái tội đó đâu ai thấy. Có kêu ra tòa án. Không, ở ngay tòa án luôn. Giờ phút lâm chung mang cái bệnh đó. Thấy cái tâm. Nhiều người bây giờ mang bệnh tăng xe rồi nè, chứ họ mới thấy rõ không? Tâm hư thật đó. Cô động, cố ý nghĩ cái chuyện sai cho người khác là mình kẹt cục cái đó, không có gì phù hợp. Mình phải thực hiện khi thương như quả ái, thương thân như mọi người, thì bất cứ cái gì nó cũng không kẹt. Mình cứ cô động đó, nó kẹt cục là nó không có giải tỏa. Đồ điển nó gom cục. Càng ngày càng bánh trướng. Chưa. Xanh với bệnh là vậy. Nên ở thế gian mà hiểu tỉ mỉ rồi, không có người nào không có tội. Nhưng mà thích tâm rồi, chấp nhận cái tội đó. Cuối cùng của cái nghiệp thật là bệnh hoạn của thể xác. Chấp nhận cái bệnh đó, cái hồn mới được tươi. Là chấp nhận như bây giờ tôi đuổi bệnh đang xen nhưng tôi ý thức được không sao, cái đó là tại tôi. Chấp nhận chính tôi đã làm. Thì tôi được giải thoát. Nhưng chấp nhận. Cơn đau đớn, cơn hành hạ đã trước khi tôi đi. À, chính ông Phật cũng phải chấp nhận như vậy. Ông mới siêu thăng được. Chứ không có người nào không phải chấp nhận cái bệnh. Bệnh là nghiệp. Nghiệp thân. Là chấp nhận như mình giải nghiệp. Không chấp nhận là không giải nghiệp. Thấy rõ chưa? Thì giải được nghiệp khi mình giải thoát. còn không chấp nhận giải nghiệp không có giải thoát. Cái lý của cái siêu điện nó rõ ràng như vậy. Người phàm mắt thịt thì thấy cái này, ồ thấy như vậy trị cái hết hay quá, nhưng mà nó không thấy số mạng. Có người phải bao nhiêu năm, bao nhiêu tháng, chịu học hay là không, không chịu học, không có tiến hành. Và chịu học chỉ ăn năn hối cải thì được tiến hành. Và một thời gian nào hoàn tất rồi người ta phải đưa nó đi học lập hành. Là phải chết. Các này phải mọi người. Rất có thể tỉnh. Trong thời ở hết cặp đất chỗ đâu ở. Kể ở người đi nó phải có tuần tự, có luật lệ hết rồi. Nên người ở thế gian phải biết làm phước, phải biết thương yêu. Phải nghĩ điều lành ra, còn người ta đừng nghĩ điều sai quay cho bất cứ một người nào. Mình có khả năng giúp được thì giúp, không giúp được thôi đừng nghĩ. Thì nó đến với mình là nó là chủ nợ từ tiền kiếp, không phải chủ nợ nữa. Mình trả được nợ mình. Mình không trả được nhiều, mình nên trả được. Để mình nhẹ cái nợ của mình. Chứ đừng nghĩ người ta hại mình. Mình nghĩ người ta hại mình thì như là mình tự hại. Thì cái nợ đó mình nợ tiền kiếp mình chưa trả. Thì sau này nó sẽ luân hồi lại phải trả một kiếp nữa mất công. Cho nên khi mà người ta mượn tiền mình không trả thì mình sẽ đi trả nợ cho họ. Nó yên hơn. Mình đi làm việc khác. Tại vì mình có cái đầu óc thông minh. Mình có cái duyên tại thế. Làm ăn được thì mình cứ làm. Mà nhưng nợ là mình phải trả. Mất đi như mất cung của ông trời không có mà như sinh chứng. Anh nhẹ nhàng, không có bệnh bệnh. Lao đầu này lao đầu kia lao đầu nọ thì bệnh nhiều lắm. Và trước khi lâm chung mình không có đem được cái gì. Chỉ đem cái sự khổ tâm đi. Một cái khổ tâm là dân gian đi. Mình phải chuốc tất cả những sự khổ tâm tại thế. Lúc nào mình cũng giữ quân bình. Cũng như tiên đồng tại thế, tiên nữ tại thế, chờ ngày đi trở về thôi. Vạn sự khởi đầu bởi vì không có gì đâu. Lúc đó mình chết cũng hai bàn tay không đi để đem được cái gì mà ngon dữ. Thấy không? Cho nên tâm không mà có. Mình hồi ra đời làm con nít, hai bàn tay không, mà ngày nay mình cũng có nhà, có cửa, có quần, có áo mà. Thấy không? Cũng có cái phước của từ tiền kiếp. Tiền kiếp cũng có tu phần này nó mới được phần vậy. Thì giờ mình phải ban ơn cho họ. Như trong cái trường hợp cần thiết mình phải giúp đỡ họ. Thì mỗi người mà làm được công ty là không có tiền mà làm được cái chuyện giúp đỡ người ta tối ngủ yên. Thấy không? Thấy nó sung sướng. Còn đi gạt ai thì thấy nó buồn. Tối ngủ yên không được. Cho người ta gạt là mình thích khỏe. Cái cuộc đời của tôi bị nhiên chuyện đó. Họ gạt thôi chứ không dám hỏi hả, mà cũng không dám nhắc hả. Họ làm gì làm cũng như mình trả nợ cho họ rồi. Thì kiếp mình biết trả cho rồi.